Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả.
Trong thập niên 60, nữ nghệ sĩ Lệ Thủy khi mới được 14 tuổi đã là đào chánh của đoàn hát Kim Chung, nhờ vào giọng ca thiên phú và sự khổ luyện về nghề hát. Nữ nghệ sĩ Lệ Thủy tên thật là Trần Thị Lệ Thủy, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1948 tại Cửu Long. Mẹ làm nghề chầm lá, cha đi làm thuê. Hồi Lệ Thủy 3 tuổi, nhà của ba má Lệ Thủy bị cháy. Ông bà bỏ xứ sở lên Sài Gòn tìm kế sinh sống. Ba của Lệ Thủy làm lau công trong Thảo Cầm Viên. Má cửa Lệ Thủy nấu cơm tháng cho Phu Khuôn Giác ở Vĩnh Tàu, quận 4. Lệ Thủy học trường tiểu học Khánh Hội. Vì nhà nghèo, Lệ Thủy ngoài giờ học, về nhà phải coi em, giữ em để cho má của Lệ Thủy nấu cơm tháng cho người ta. Hàng ngày, Lệ Thủy bồng em ra ngang hông chợ Khánh Hội để dỗ em, đút cơm cho em ăn. Bên hông chợ có một cái tiệm sửa radio. Người chủ tiệm ngày nào cũng hát dĩa bài vọng cổ, cô bán đèn qua giấy của cô Thanh Hương. Nữ nghệ sĩ Thanh Hương là con của nghệ sĩ Nam Châu và cô Tư Sản. Thanh Hương thừa hưởng được chất giọng ca rất ngọt ngào của mẹ, nên cô ca bài cô bán đèn qua giấy rất là mùi, rất là ngọt. Lệ Thủy nghe riết rồi thuộc lòng và bắt chước theo cách ca của cô Thanh Hương. Anh Tư Long, người ở lối xóm lân cận, có một cái ban văn nghệ đang hoạt động trong vùng, nghe Lệ Thủy ca rất tốt giọng. Anh bèn xin cho Lệ Thủy ca trong cái ban văn nghệ của anh. Được ba má cho phép, Lệ Thủy theo ban văn nghệ của anh Tư Long và nhà ông Năm Truyền. Nguyên là thợ hớt tóc trong xóm, ông Năm Truyền viết đàn kiềm đến dạy cho Lệ Thủy ca cổ nhạc. Vào đầu thập niên 60, những ai có vọng tốt, ca vọng cổ hay thì là có nhiều hy vọng trở thành đào kế chánh, bởi vì khán giả của những năm 60, 61, 62 rất là mê ca vọng cổ. Minh Vương, Minh Cảnh, Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ, Lệ Thủy đều ở cái lứa tuổi từ 12 tới 16 tuổi, nhờ có giọng tốt và cái việc tài ca vọng cổ cho nên làm nên cái sự nghiệp sân khấu của mình. Ông Minh Nguyệt là một chim tinh gia ở đường Bùi Viện, quận Nhì, Sài Gòn, cậu vợ có kép Hữu Thình, là con có bà bầu thơ. Nhưng một bữa đi ăn nhậu ở cái quán ông Tư Sanh ở Khánh Hội, ông Minh Nguyệt nghe được giọng ca của Lê Thủy. Ông giới thiệu Lệ Thủy với đoàn Thanh Minh, nhưng lúc đó thì Thanh Minh có Hương Lan, con của Hữu Phước, và Kiều Minh Trang là đệ tử Út Trong, là hai giọng ca trẻ, chuyên đóng vai đào con. Ông Minh Nguyệt lại giới thiệu Lệ Thủy đi gánh Thống Nhất của Út Trào Ôn, nhưng Út Trào Ôn lại mới thâu nhận Kim Tuyến, một đào con giọng ca rất ngọt, rất ăn khách. Thành ra, Lệ Thủy không đi được cái đoàn Thanh Minh cũng như không đi được cái đoàn Thống Nhất. Lệ Thủy lại được giới thiệu theo cái đoàn Trăm Vàng lưu diễn ở miền Trung. Đoàn Trăm Vàng là một cái gánh hát bậc trung, đào chánh là hai cô Mộng Thu và Kim Hà. Mộng Thu và Kim Hà là con của nữ danh ca cô Năm Cần Thơ. Có một cái kỷ niệm vui do Lệ Thủy kể lại khi cô mới theo đoàn hát Trăm Vàng. Lệ Thủy làm em nuôi của Kim Hà và Mộng Thu, nên ban ngày phải giúp việc, như là một người làm công không lương cho hai cô đào chánh. Mỗi đêm Lệ Thủy núp bên cánh gà qua hát, học lớn những cách ca, cách hát của các gia trong tuồng, rồi ban ngày kiếm một cái chỗ vắng vẻ, một mình ca hát lại cho quen, cho nhuần nhuyễn. Nhờ sáng dạ và siêng năng học hỏi, Lệ Thủy thuộc được nhiều giai tuồng của đoàn hát. Bởi đó, kép con Hữu Đức bị bệnh, không hát được. Ông bầu kêu Lệ Thủy thế vai của Hữu Đức ở trong cái tuồng Tôi Không Làm Hoàng Hậu. Lệ Thủy giả trai, vì Lệ Thủy thuộc quá nhiều tuồng khác, nên lầm lộn giữa tuồng này với tuồng kia. Đáng lý cô phải vô một câu vong cổ như vậy: "Khoan, xin ông hãy tha cho cha tôi được toàn mãn sống, Thì ơn này tôi xin ghi tạc đến muôn đời. Tầng đại lễ thủy là vô vọng cổ câu ca sàm xe của Thanh Hương. Khoan khoan, xin Đông Hải thu hồi án lệnh. Để cho cha tôi được sống thì tôi sẽ làm vợ của ông cho đến muôn đời. Khán giả vỗ tay cười nghiêng ngả. Con người là ê ê, con khái giả trai. Trên sân khấu trong hội trường, mọi người ôm bụng cười. Thanh Sơn là đóng vai kép cũng bật cười. Rồi Thanh Sơn nói cơm theo. Làm vợ tôi tới muôn đời thì biết kiếp sau mình có gặp lại nhau không? Lệ Thủy quýt quá, cương đại cô ca tiếp. Nếu ông không chịu thì tôi với ông kể như về. Mỗi đêm Lệ Thủy ngồi bên cánh gà, học theo cách ca cách diễn của Kim Hà và Mộng Thu. Nhân dịp Kim Hà bệnh không hát được, Lệ Thủy thay vai tuồng của Kim Hà rất là thành công, nên được ông Bầu Trăm Vàng thâu nhận cho làm đầu nhì. Báo chí kịch trường ngợi khen Lệ Thủy, nên khi đoàn Trăm Vàng về hát ở rạp Nguyễn Văn Hảo, ông Bầu Quá Bản đoàn thủ đô đề nghị với ba má của Lệ Thủy và Lệ Thủy tới ký con trai với số tiền là 50.000 đồng trong 2 năm, lương đêm 250 đồng. Nhưng Lệ Thủy chưa kịp về đoàn thủ đô, thì ông Bầu Long, đoàn Kim Trung đã ký hợp đồng với Lệ Thủy và ba má của cô, với một cái số công tra hậu ỷ hơn cái đoàn thủ đô ba bản. Số tiền công tra là 75.000 đồng, và lương mỗi đêm là 500 đồng. Lệ Thủy cộng tác với đoàn Kim Trung từ năm 1962 cho đến tháng 4 năm 1975. Tất nhiên là cái tiền công tra và lương đêm cứ tăng theo cái đà mua đào bán kép ở thời đó, nên ông Bầu Long mới giữ được Lệ Thủy hàng chục năm trong công ty Kim Trung của ông. Thưa quý khán giả, khi được phỏng vấn về kỷ niệm ngày mới vào làng ca dĩa, Lệ Thủy có trả lời với tôi và ca một câu ca bài Cô Gái Bán Sầu Riêng.
Năm đó Lệ Thủy mới có 14 tuổi, thì được chú Đẩy thể nghiệm một bài vọng cổ, tên cổ Giao Duyên. Chú Đẩy biểu Lệ Thủy ca, lúc đó Lệ Thủy sợ quá, nhưng có chú các bác biểu Lệ Thủy cứ ca đại đi. Thì lúc đó nhạc cụ không có đầy đủ như bây giờ, Lệ Thủy ca với câu Tống Đình Anh. Nhưng không ngờ cái tên cổ Giao Duyên đó được bà con rất là yêu thích. Không ngờ cái tên cổ Giao Duyên đó được phổ biến đến bây giờ. Một trong những bài vọng cổ được chú Đẩy viết đó là bài Cô Gái Bán Sầu Riêng mà Lệ Thủy yêu thích. Để Lệ Thủy ca một đoạn. Sầu đi hai dừng chân đưa bay em, em đây bán trái sầu riêng, em không bán tình duyên. Về cho mai thấy tôi hồng, sầu riêng chẳng chưa trong lòng. Về mà hai đây cũng tàn em, vẫn còn đi bán sầu riêng. Chẳng nhớ chuyện tình bay là buổi mộng. Qua tượng rừng rừng cánh lúa rừng bên đường.
Vừa rồi quý vị vừa nghe giọng ca của Lệ Thủy. Ký giả Nguyễn An Ca có một nhận xét rất chính xác. Giọng ca của Lệ Thủy như tiếng chuông ngân, như làn gió mát, trong như pha lê. Lệ Thủy đã đóng các vai tuồng như Lan trong Lan Về Điệp, Xuân Tự trong Áo Cưới Trước Cổng Chùa, như Phùng Cẩm Loan trong tuồng Mùa Thu trên Bạch Mã Sơn năm 1931, hoặc vai Quỳnh Nga trong tuồng Bên Cầu Dạy Lửa Thế Vai Khi Thanh Nga Đã Mất. Toàn là những vai bi kịch gánh nhiều quan trái bất hạnh. Tiếng hát của Lệ Thủy đỡ buồn, có khi đau khổ vật vã, nhưng tôi vẫn thấy là rất trong trẻo, rất thanh cao. Tôi có cảm giác như là trái tim nghệ sĩ của Lệ Thủy đã thanh lọc những màu sắc bi kịch để vớt lấy những nỗi niềm đầy chất nhân hậu, đậm đà tinh khiết và thủy chung nó. Lệ Thủy lúc hát ở đoàn Kim Trung đóng nhiều thể loại tuồng, tuồng kiếm hiệp hay hồ quảng, chứ không phải là chỉ có trường xã hội như sau năm 1975. Con trai của Lệ Thủy có sáng tác hai album Tân Cổ Giao Duyên cho Lệ Thủy ca. Phải nhắc một chút xíu về hoàn cảnh gia đình của Lệ Thủy để hiểu hơn tính cách rất tình cảm, rất đặc biệt trong bài ca của con trai Lệ Thủy viết cho Lệ Thủy. Lệ Thủy kết hôn với Trung úy Nguyễn Dương Túc năm 1972. Năm 1973 sinh ra đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Dương Thủy Hiếu. Năm 1975, Trung úy Trúc cũng như bao nhiêu sĩ quan Cộng hòa khác là phải đi học tập cải tạo tập trung. Lệ Thủy được đoàn văn công mời công tác. Nhân dịp này, cô xin bảo lãnh cho chồng ra khỏi trại tập trung về làm thư ký kế toán cho đoàn hát. Năm 1979, Lệ Thủy sanh con trai đặt tên là Nguyễn Dương Đình Trí. Năm 1982, Lệ Thủy sanh một đứa con trai khác đặt tên là Nguyễn Dương Quốc Bảo. Con gái lớn Thủy Hiếu học Đại học Quản trị Kinh doanh ở Melbourne, nước Úc, làm việc cho ngân hàng Bendigo, có chồng và định cư ở Úc. Nguyễn Đình Trí tốt nghiệp bằng ngoại thương và kế toán ở Úc, trường Victoria University. Lệ Thủy sợ con ở bên Úc giống như Thủy Hiếu, bởi vậy Đình Trí mới sáng tác bài Tân Cổ Giao Duyên tha hương cho mẹ ca để mẹ yên lòng là Đình Trí sẽ trở về với mẹ. Thưa quý khán giả, giới thiệu một giọng ca của nghệ sĩ đòi hỏi nhiều bài ca minh họa hơn nữa. Tiếc rằng thời gian phát thanh có hạn, chương trình cổ nhạc chung nhất, Nguyễn Phương xin hẹn tái ngộ vào giờ này tuần sau.